Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của mẹ Maria theo các văn bản Thánh Kinh Tân Ước. Trong loạt bài thứ hai này, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển một số các đề tài khác liên quan tới mẹ Maria dưới ánh sáng lời Chúa, như Đức Maria là con gái Sion, là đấng đã tin, là người nghèo của Thiên Chúa, là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan, và sau cùng mẹ Maria trong tương quan với cha thánh Giuse. Trước hết là đề tài Đức Maria là con gái Sion trong các nghiên cứu chú giải mới đây. Có thể nói rằng tước hiệu con gái Sion đã được tái khám phá ra khi Công đồng Trung Vatican II áp dụng cho Đức Maria trong bối cảnh chương 8 hiến chế ánh sáng muôn dân trình bày Đức Nữ Trinh Maria mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội. Tài liệu này về Đức Mẹ là một lời mời gọi đào sâu nền tảng kinh thánh của tước hiệu này và các hệ lụy của nó trên bình diện thần học, đại kết và mục vụ. Vấn đề thánh mẫu học được Công đồng đặt trong mầu nhiệm của Giáo hội thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và là đấng sáng lập. Để loan báo Đức Maria là mẹ đấng cứu thế, Công đồng đã đề nghị ba văn bản kinh thánh cựu ước. Thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ nghiền nát đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Thứ hai là sách Ngôn Sứ Isaiah chương 7 câu 14. Vì vậy chính Giave sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Và thứ ba là sách Ngôn Sứ Mikea hay Micha, chương 5 các câu 2 và 3. Vì thế Giave sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Giave, vào uy danh Giave Thiên Chúa của ngươi mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Và bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Tài liệu Công đồng xác định một cách rõ ràng hơn khi viết trong số 55 Hiến chế ánh sáng muôn dân như sau. Các tài liệu tiên khởi này như Giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ, mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, người là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel, người trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời gian mong đợi, lời hứa được thực hiện. Thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với người. Người con gái Sion cao sang khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Việc nhắc tới hai đề tài các người nghèo của Giave và con gái Sion ở đây không có các văn bản kinh thánh và các chú thích đi kèm. Chắc hẳn vì sự kiện cả hai văn bản đều quen thuộc đối với lòng đạo đức thời cựu ước. Con gái Sion là hình ảnh của dân được tuyển chọn đem theo các lời hứa sẽ được thành toàn khi đến thời viên mãn. Dầu sao đi nữa, tước hiệu con gái Sion đã được dùng trong tài liệu Công đồng, nhưng các lập trường bất đồng của các học giả liên quan tới kiểu nghiên cứu hơn là nội dung tước hiệu. Theo các sử gia và giới chú giải kinh thánh, Sion ám chỉ pháo đài Jerusalem của người Jebuse nằm giữa thung lũng Cetron và Tyropeon. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, từ Sion xuất hiện lần đầu tiên trong trình thuật vua David đánh chiếm Jerusalem, như viết trong sách Samuel 2, chương 5 câu 6 đến 10 và sách Sử Biên 1, chương 11 câu 4 đến câu 9. Vua David xây cung điện tại đây. Vì thế, Jerusalem Sion được gọi là kinh thành của vua David. Chính vua David đã tổ chức rước hòm bia thánh vào trong thành phố pháo đài này trong một buổi lễ tươi vui trang trọng. Vì thế, Jerusalem Sion cũng được gọi là nơi ở của Gia-bê. Khi vua Salomon xây xong đền thờ và cho rước hòm bia vào trong đền thờ, tên gọi Sion đặc biệt ám chỉ ngọn núi trên đó có đền thờ Jerusalem. Ngoài ra, từ Sion cũng thường được dùng để ám chỉ toàn thành Jerusalem hay toàn dân Israel nữa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tên gọi Sion nằm ở trung tâm lịch sử cứu độ. Nó được nhắc tới 152 lần và luôn luôn gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa đối với dân người, chỉ ngoại trừ có một lần. Tên gọi Jerusalem được nhắc tới nhiều hơn, 640 lần tất cả, thông thường trong nghĩa địa lý, nhưng cũng thường mang ý nghĩa thần học. Tước hiệu con gái Sion có một lịch sử. Trong các sách thơ phú, rất thường khi tên của một vùng được gọi với tên riêng, nhưng đằng trước có thêm từ con gái, như con gái Babylonia, con gái Tyro, con gái Edom, v.v. Nó là một kiểu nhân cách hóa của thể thơ văn. Với việc nhân cách hóa theo hình ảnh nữ giới có tính cách tượng hình đó, khi thì người ta muốn ám chỉ một vùng hay một thành phố, khi thì ám chỉ dân chúng của vùng hay thành phố ấy. Đây cũng là điều được gán cho thành Jerusalem, vì thế có tước hiệu con gái Sion và tước hiệu con gái Jerusalem. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10 câu 32, khi báo trước cuộc xâm lăng của đế quốc Assur, hôm nay nó còn dừng lại ở Nốp, nó sẽ vẫy tay đe dọa núi của con gái Sion, đồi của Jerusalem. Hay như ngôn sứ Jeremiah báo cho biết trong chương 6 câu 2, này con gái Sion bao xinh đẹp yêu kiều, ngươi đã đến ngày tận số. Nói tiên tri về số phận của vua Assur là Sennacherib, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 37 câu 22. Trinh nữ con gái Sion khinh rẻ nhạo báng ngươi, sau lưng ngươi con gái Jerusalem lắc đầu. Sách Ai Ca chương 2 câu 13 thì than thở cho số phận của Sion và Jerusalem như sau. Hỡi con gái Jerusalem, ta sẽ ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ con gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương ai chứa nổi. Sự kiện Jerusalem như là trung tâm của nước Israel, nơi có đền thờ, nơi Gia-vê Thiên Chúa ngự trị và hiện diện giữa dân người, song song với kiểu nói con gái Sion, được dùng để ám chỉ toàn dân Israel. Chúng ta sẽ thấy hai tước hiệu này hòa nhập vào nhau và trải dài ra trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Kiểu gọi con gái Sion được tìm thấy lần đầu tiên trong sách ngôn sứ Mi-kha và sau đó được dùng thường hơn. Trong Tân Ước, chúng ta cũng gặp kiểu gọi này trong trình thuật Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, trong đó các thánh sử trích lại lời ngôn sứ Zakharia chương 9 câu 9. Học giả Kazel đã đề nghị một kiểu giải thích kỹ lưỡng hơn. Theo đó, khi ngôn sứ Mi-kha dùng kiểu nói con gái Sion, thì trong dân Israel, người ta đã quen kiểu gọi con gái của một thành phố. Kiểu gọi này được tìm thấy trong các lớp văn bản cổ xưa hơn của bộ Ngũ Kinh liên quan tới các khu vực đông dân tùy thuộc vào một thành phố quan trọng hơn. Các khu vực này đều là các khu phố được phòng thủ. Theo kết quả các nghiên cứu cho tới nay, có thể nói rằng vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, ngôn sứ Mi-kha đã là người đầu tiên áp dụng cho Sion một kiểu gọi khá đặc biệt tại Israel, nhưng nó đã có từ xưa trước và phát xuất từ miền Bắc. Con gái Sion là khu phố mạn bắc thành Jerusalem, phía bắc thành vua David, quy tụ những người trốn thoát khỏi thành Samaria trong biến cố vương quốc miền Bắc bị đánh chiếm và tàn phá hồi năm 722 trước công nguyên. Họ là số sót của Israel. Những người chạy thoát khỏi vương quốc miền Bắc định cư trên ngọn đồi của đền thờ trong một khu phố hướng về miền Bắc, hướng về quê hương đã bị tàn phá và mất mát, nhưng cũng hướng về Assyria, nơi con cái Israel phải sống kiếp lưu đày như nô lệ. Kết luận, từ ngôn sứ Mi-kha trở về sau, con gái Sion xem ra không ám chỉ toàn thể Israel nữa, mà ám chỉ một phần, ám chỉ số còn sót lại, đã bị thử thách nặng nề, nhưng vẫn còn đem theo trong mình một niềm hy vọng mới. Bên cạnh hai yếu tố này, con gái Sion nhưng khác với Sion, mặc dù hiệp nhất, và Israel bị thương tích nhưng vẫn mang trong mình một tiềm lực mới. Còn có thêm một yếu tố thứ ba, đó là hình ảnh của việc sinh con. Đối với học giả Kazel, với ngôn sứ Micha bắt đầu nền thần học kinh thánh về con gái Sion, sinh nở ra trong đau đớn một dân tộc được giải thoát, như ngôn sứ viết trong chương 4, 2 câu 9 và 10. Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ? Nơi ngươi nào chẳng có vua sao? Hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt, khiến ngươi phải quằn quại đớn đau như người phụ nữ lúc sinh con? Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn quằn quại, hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con, vì giờ đây ngươi phải đi ra khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở. Ngươi phải đi đến tận Babylonia, và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát. Ở đó chính Gia-vê sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi. Dĩ nhiên kiểu lý luận của học giả Kazel khá tinh tế, nhưng cũng nên chú ý và ghi nhớ tới các khía cạnh khác nhau của kiểu nói con gái Sion.